Rồi. Vậy thì để làm rõ những điều này, chúng ta sẽ tìm hiểu một cái nguyên lý đầu tiên mà chúng ta sẽ tìm hiểu cái nguyên lý cái này các anh chị. Cái nguyên lý đầu tiên Toàn muốn giúp đỡ cho các anh chị tìm hiểu. Các anh chị giúp đỡ Toàn cái, đây là một nguyên lý cực kỳ quan trọng trong một cái lộ trình. Đó là nguyên lý ánh sáng, nâng tầm nhận thức nội tâm của chúng ta. Đó là nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý ánh sáng. Ngay từ lý, nguyên lý, các anh chị ghi ngắn ghi dài đều được nghe các anh chị. Các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị vẽ cho Toàn một cái ô vuông như thế này, ô hình chữ nhật. Các anh chị để chữ phòng tối, có nghĩa là Toàn lấy hình tượng này nè, Toàn 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 đại diện cho có một cái căn phòng tối. Có một cái căn phòng tối. Dạ. Có một cái căn phòng tối. Có một cái căn phòng tối các anh chị. Đây, bây giờ chúng ta muốn phòng này sáng, muốn phòng này sáng. Thì các anh chị đã hình dung nè, ánh sáng với bóng tối, Toàn lấy ví dụ. Chúng ta ngày xưa tới giờ chúng ta đã từng nghe một cái khái niệm, nó tên là nhị nguyên chưa các anh chị? Ngày xưa giờ các anh chị đã từng nghe cái khái niệm trên là nhị nguyên không? Đó là hai mặt đối lập. Hai mặt đối lập có nghĩa là sao? Có sự tồn tại của cái này thì cái kia nó không tồn tại. Có mặt, hai mặt đối lập. Có đúng thì đúng, sai tốt xấu, ví dụ như vậy, hai mặt đối lập với nhau, âm dương rồi đó, thì trong đó có ánh sáng và bóng tối. Các anh chị hình dung ha. Vậy thì khi căn phòng đó tối, chúng ta hiểu được tính chất nhị nguyên của nó, nên đó là chúng ta chọn thử một giải pháp, đó là chúng ta lấy bóng tối ra. Tại vì nếu bóng tối thật sự mà được lấy bóng tối, mà lấy thật sự mà bóng tối được lấy hết ra, thì theo cái nhị nguyên đó thì có phải ánh sáng xuất hiện không các anh chị? Nếu theo nhị nguyên thì bóng tối nó biến mất hết thì ánh sáng nó tự xuất hiện. Cái thứ hai đó là chúng ta đưa ánh sáng vào, đưa ánh sáng vào, chúng ta đưa ánh sáng vào, đưa ánh sáng vào căn phòng này. Thì nếu mà cho chúng ta chọn lựa đó là làm sao để phòng sáng lên, thì chúng ta sẽ chọn giải pháp nào nó đơn giản các anh chị? Chọn cách nào ạ? À? Nếu mà chính cách thứ nhất nè, cách thứ nhất là chúng ta lấy bóng tối ra, tại vì chúng ta nói nhị nguyên mà, nên là lấy hết bóng tối ra. Cách thứ hai là chúng ta đưa ánh sáng vào. Vậy thì chọn cách nào đơn giản ạ? À? Đưa ánh sáng vào. Toàn hỏi các anh chị chơi vậy thôi. Chưa đưa ánh sáng vào chưa làm gì lấy được bóng tối, đúng không? Và Toàn đã từng hỏi các con á, cỡ 2 3 tuổi, 3 4 tuổi á, các con nói mở đèn. Nếu con căn phòng tối á thì con chỉ cần mở đèn thôi, chứ lấy bóng tối ra biết khi nào mới lấy được. Các anh chị có đồng thuận với Toàn là các con 3 tuổi 4 tuổi thôi là có con hiểu cần phải mở bài đèn để đưa ánh sáng vào không ạ? À? Các anh chị có đồng thuận với Toàn là có khoảng 3 tuổi thôi là các con đã biết cái cách này chưa? Bởi vì khi ánh sáng mà xuất hiện thì sao ạ? Bóng tối không có tồn tại, không có sự hiện diện của bóng tối. Nhưng mà khi ánh sáng biến mất thì sao các anh chị? Ánh sáng mà biến mất thì sao ạ? Bóng tối nó tái lại. Nhưng mà nếu ánh sáng còn tồn tại, ánh sáng đang có ở đây, ví dụ như toàn đang có ánh sáng, bóng tối nó quay về thì ánh sáng biến mất không các anh chị? Các anh chị, toàn đang có cái ánh sáng, bóng tối nó chạy về thì bóng ánh sáng có biến mất không? Theo các anh chị, không nghe. Đó là bí mật. Đó là một bí mật ai cũng hiểu lầm á. Bây giờ nè, ánh sáng mà xuất hiện, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối biến mất. Bóng tối mà xuất hiện thì ánh sáng biến mất. Thì nếu mà bóng tối nó có thì ánh sáng không còn là phải, nhưng ánh sáng đang tồn tại, đang ở đây thì dù có bóng tối gì nó cũng không bao giờ biến mất. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải hiểu nguyên lý này? Tại sao cần phải hiểu nguyên lý này? Bởi vì nếu biết nguyên lý này, cuộc đời của chúng ta nó rất là đơn giản. Rồi bắt đầu nè, các anh chị giúp đỡ Toàn. Toàn bắt đầu hào hứng rồi đó. Các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị vẽ này giúp đỡ Toàn vào. Có một ngôi nhà, bên dưới các anh chị ghi cái từ nội tâm giúp Toàn ha. Nội tâm. Dạ. Bên tay trái, trụ cột bên trái, các anh chị ghi giúp Toàn cái từ sức khỏe. Bên phải các anh chị ghi cái từ mối quan hệ. Và trên đây các anh chị ghi chữ tài chính. Các anh chị giúp đỡ Toàn nha, vẽ một ngôi nhà. Bên dưới các anh chị ghi nội tâm, trụ cột bên trái các anh chị ghi sức khỏe, trụ cột bên phải ghi mối quan hệ, và ở trên mái nhà các anh chị ghi chữ tài chính. Dạ. Đây. Vậy thì nói về bóng tối của cuộc đời của một con người á, thì Toàn có thể tạm gọi, các anh chị gọi vấn nạn của cuộc đời, Toàn xin phép các anh chị, Toàn ví như bóng tối. Vấn nạn của cuộc đời con người á thì chúng ta ví như bóng tối. Vậy thì nếu chúng ta phân loại bóng tối ra, hay còn gọi là phân loại vấn nạn cuộc đời của một con người ra, thì nó nhiều lắm, nhưng các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta là có bốn loại vấn nạn chính thôi. Vấn nạn của con người có bốn vấn nạn chính. Đó là vấn nạn ở nội tâm, vấn nạn ở sức khỏe, vấn nạn ở mối quan hệ và vấn nạn ở tài chính. Tôi xin phép nói lại. Nếu mà chia ra cuộc đời của con người thì nếu mà chúng ta không khéo á, chúng ta sẽ cảm giác được rằng nó rất là nhiều vấn nạn, nhiều lắm. Nhưng mà để đơn giản hóa vấn nạn của đời người thì chúng ta có thể đơn giản hóa bằng bốn cái thuật khái niệm. Thứ nhất là vấn nạn đời người chỉ có vấn nạn ở nội tâm, vấn nạn ở sức khỏe, vấn nạn ở mối quan hệ và vấn nạn ở tài chính. Các anh chị hình dung lại thấy thấy hợp lý không? Hiện nay vấn nạn của con người chúng ta có vượt thoát bốn cái này không ạ? Các anh chị hình dung thử vấn nạn của con người có vượt thoát bốn cái này không? Các anh chị để ý thử, để ý coi vấn nạn của con người chúng ta có vượt thoát bốn cái này không? Và khi để ý nè, có phải khi vấn nạn ở nội tâm xảy ra hoàn toàn ảnh hưởng đến mối quan hệ con người không các anh chị? Nếu vấn nạn ở nội tâm xảy ra hoàn toàn ảnh hưởng đến mối quan hệ con người không ạ? Mà vấn nạn ở nội tâm là vấn nạn gốc rễ không, vấn nạn nền tảng không? Sau đó vấn nạn của nội tâm ảnh hưởng rất lớn đến tài chính đó chứ, và cũng ảnh hưởng cực kỳ lớn đến sức khỏe của một con người. Nên khi chúng ta cảm giác rằng tự nhiên sao nhiều vấn nạn quá nó đến, không phải, bởi vì nó có sự giao thoa với nhau. Nếu vấn nạn của mối quan hệ thì nó lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đến vấn của tài chính nè. Tại vì mối quan hệ con người ảnh hưởng lớn đến tài chính lắm, mà mối quan hệ con người cũng cực kỳ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, và mối quan hệ con người của chúng ta cũng cực kỳ ảnh hưởng đến nội tâm. Và vấn nạn ở tài chính á, cũng cực kỳ ảnh hưởng đến mối quan hệ của con người và ảnh hưởng sâu sắc đến nội tâm của chúng ta, và lại ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Mà sức khỏe của con người chúng ta lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tài chính, mà lại ảnh hưởng lớn đến nội tâm, và cả ảnh hưởng đến mối quan hệ. Nên nó đang xen vậy đó. Nên là bị vướng mắc chỗ nào đó, nó kéo theo mấy cái kia vướng mắc theo à. Có một số người nói tôi kiếm tiền tốt lắm, nhưng mà khi hôn nhân gia đình đổ vỡ ra thì có phải tài chính chiên nữa không? Có phải trong một đêm sáng thức dậy mất đi 50% số tiền kiếm trong nhiều năm không các anh chị? Có phải vấn nạn mối quan hệ ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính không ạ? Nhưng mà nội tâm của con người sau khi bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ, nội tâm mình còn an yên nổi không các anh chị? Không. Nó ảnh hưởng, sức khỏe cũng bị đe dọa, sức khỏe cũng bị đe dọa. Mà sức khỏe có vấn đề thì ai có cảm giác được ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ không? Sức khỏe yếu một cái, năng lực yêu thương cũng khó, sức khỏe kém. Nên là chung quy lại không thể tách rời những cái này. Nên các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta đã làm gì đó thì phải làm chủ được bốn ông này. Đừng nghĩ tối ngày chỉ kiếm tiền ở trên đây. Nếu trên đây thì chúng ta chỉ kiếm tiền trên nóc thôi, có nghĩa là chúng ta xây nhà trên nóc. Đừng quên trụ cột là sức khỏe, mối quan hệ, và nền tảng chính là nội tâm. Nếu đã làm cái gì đó thì phải làm chủ cả bốn lĩnh vực, chứ không phải ngồi đó mà chúng ta làm cái mà cùng lúc chúng ta làm chủ có bốn cái, tại vì nó tương quan với nhau rất lớn. Vậy thì bắt đầu nè, mình ứng dụng vô nguyên lý ánh sáng sao trong cái này. Nếu định nghĩa vấn nạn cuộc đời của con người như bóng tối, vậy thì nếu chúng ta càng giải quyết vấn nạn ở mối quan hệ, càng giải quyết vấn nạn ở nội tâm, càng giải quyết vấn nạn ở sức khỏe, càng giải quyết vấn nạn ở tài chính, có phải vấn nạn càng kéo tới không? Các anh chị có hình dung đời người cứ qua thời gian cái cuộc đời đang bình yên, cái nó sóng gió một chút. Có số người nói ồ, cuộc đời nếu không sóng gió thì giống như trái tim mà nó một lần gạch thì làm sao sống. Có phải là điện từ của tim đó các anh chị, có lên có xuống, có lên có xuống, có lên có xuống thì mới ra sự sống. Nên là ai cũng khuyên là cuộc đời phải trải qua sóng gió một chút mới được, nhưng không phải. Tại vì chúng ta đang đi giải quyết vấn nạn cuộc đời nên vấn nạn nó kéo đến. Vậy thì có cách nào ứng dụng nguyên lý ánh sáng vào trong cuộc đời của con người không? Thì may mắn cho chúng ta đã có cái sự chỉ điểm ở đây các anh chị.